thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020.
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nên 9 tháng năm 2016, một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có bước tăng trưởng khá.
Hàng ngày nhiều phụ huynh vẫn đựng cháo cho con vào những chiếc hộp nhựa dùng một lần mỗi khi mua đồ ăn. Thế nhưng nhiều người không biết rằng đằng sau sự tiện dụng ấy là những nguy hại sức khỏe khôn lường. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên vừa có chỉ thị số 10 CTUBND về việc tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Nội dung chỉ thị như sau. Thực hiện chỉ thị số 21 CTUBND ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đề nghị các cơ quan tổ chức đơn vị, xã phường trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 với các nội dung chủ yếu như sau. 1. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 với những nội dung cụ thể trong các chương trình kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 và hàng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, đơn vị. 2. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước thường xuyên và các phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung vào những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17 với chủ đề tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại, tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa xã hội, tăng cường cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. 3. Đổi mới nâng cao hiệu quả phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi để mọi tập thể cá nhân hăng hái thi đua có điều kiện phát huy cao nhất khả năng của mình trong lao động, công tác, học tập. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các đoàn thể và Ủy ban dân thành phố để vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng mô hình điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống văn hóa lịch sử của đất nước, của thành phố và các ngành địa phương, đơn vị, qua đó bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu ngành, nghề, yêu lao động. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, sơ kết tổng kết phong trào thi đua, tổ chức nghiêm túc việc đánh giá phân loại kết quả thi đua các tập thể, cá nhân tham gia thi đua, đảm bảo khách quan, chính xác. 4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng, kịp thời kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng, tổ chức bộ máy thi đua khen thưởng ở các ngành, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng để đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền về thi đua khen thưởng. Thực hiện tốt quy trình xét tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cùng với khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được. Các cơ quan tổ chức đơn vị tăng cường khen thưởng thẩm quyền và đề nghị Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khen thưởng theo chuyên đề, đột xuất đối với các tập thể cá nhân trên các lĩnh vực ngành nghề còn nhiều khó khăn. Người lao động trực tiếp lao động sản xuất, chiến đấu được khen thưởng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số cá nhân được khen thưởng. Thực hiện các hình thức động viên khác nhau như tặng cờ lưu niệm, tuyên dương điển hình tiên tiến tiêu biểu. 5. Đài truyền thanh truyền hình thành phố, cổng thông tin điện tử thành phố tăng cường phối hợp với các đơn vị tích cực tuyên truyền nhằm đa dạng hóa các hình thức để truyền tải đầy đủ kịp thời tới các tầng lớp nhân dân tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng. Nội dung ý nghĩa các phong trào thi đua nêu gương các tấm gương tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để mọi người học tập noi theo. 6. Phòng Nội vụ thành phố, cơ quan thường trực thi đua khen thưởng, có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban dân thành phố trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện chỉ thị này và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân thành phố để kịp thời chỉ đạo, đảm bảo giám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phù hợp với thực tiễn trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Thực hiện chức năng tổ chức phát triển quỹ đất và quỹ nhà ở, trong 5 năm qua, Trung tâm Phát triển Quỹ Nhà đất và Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật tỉnh đã giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch trên 20 ha để thực hiện 5 dự án xây dựng hạ tầng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đó là dự án xây dựng khu dân cư số 6 phường Tịnh Đán, tổng đầu tư 49 tỷ đồng, hiện đã hoàn thành 98% khối lượng. Dự án xây dựng khu dân cư số 10 phường Phan Đình Phùng, đầu tư 109 tỷ đồng, đã hoàn thành gần 100% khối lượng công việc. Dự án xây dựng khu dân cư số 4 phường Tân Thịnh, tổng đầu tư 109,1 tỷ đồng, đã hoàn thành giai đoạn 1, giai đoạn 2 đạt trên 50% khối lượng. Dự án xây dựng khu dân cư số 3 phường Trương Vương, vốn đầu tư 7,4 tỷ đồng, đã hoàn thành trên 90%. Dự án xây dựng khu dân cư số 4 phường Trương Vương, mức đầu tư 5,4 tỷ đồng, hoàn thành 50% khối lượng. Hiện tại, Trung tâm đang chuẩn bị đầu tư thêm 2 dự án mới là khu đô thị số 1 phường Cải Đan, thành phố Sông Công với mức đầu tư lên tới trên 540 tỷ đồng và dự án xây dựng khu dân cư số 6 giai đoạn 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Ngoài ra, Trung tâm còn hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 3 khu dân cư khác là khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, Đồng Hỷ, khu dân cư số 7C, phường Túc Duyên và khu dân cư số 1, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên.
Bước sang năm 2016, nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm trong sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nên một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên có bước tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến hết tháng 9 năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.296 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Thép cán sản xuất trên 198.230 tấn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2015. Gang lò cao sản xuất gần 153.730 tấn, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015. Phôi thép sản xuất 299.940 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015. Tổ chức tiêu thụ gần 589.000 tấn thép cán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng doanh thu đạt 6.146 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 203,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 236 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 5.000 lao động với mức lương bình quân đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Để đạt được kết quả trên, ngay từ những ngày đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, đơn vị, thành viên tăng cường công tác quản lý trên tất cả các lĩnh vực, chủ động tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong quá trình hoạt động, giảm các chỉ tiêu tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm.
Những ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp, ban ngày trời nắng nóng, đêm và sáng sớm thời tiết se lạnh, xen kẽ có mưa rào. Đây là điều kiện thuận lợi cho một số loại sâu bệnh gây hại lúa. Cụ thể, toàn tỉnh đã có gần 2.000 ha lúa bị nhiễm dày các loại với mật độ phổ biến từ 140 đến 400 con trên mét vuông, nơi cao từ 600 đến 10.000 con trên mét vuông ở các huyện Phú Bình, Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lương. Hơn 800 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn với mật độ trung bình 5 đến 10%, nơi cao từ 20 đến 30% rảnh bị hại, tập trung ở thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công. Ngoài ra còn có bệnh đạo ôn trên lúa nếp, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và bọ xít dài gây hại cục bộ. Dự báo trong thời gian tới các loại sâu bệnh sẽ tiếp tục gây hại trên trà lúa mùa muộn. Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các huyện thành thị chủ động theo dõi diễn biến các đối tượng dày nâu, dày lưng trắng, nhện ré, bệnh khô vằn trên lúa mùa muộn để có biện pháp chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến năng suất và tránh tâm lý chủ quan cuối vụ. Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy được trên 41.368 ha lúa, trong đó lúa mùa chung chiếm 30%, lúa mùa muộn chiếm 20%. Hiện nay, diện tích lúa mùa muộn bà con đã thu hoạch xong, lúa mùa chung đang trong giai đoạn chín sữa, thu hoạch, lúa mùa muộn đang ở giai đoạn chỗ. Do đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh yêu cầu các trạm trồng trọt và bảo vệ 9 huyện thành thị tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại lúa nhằm đảm bảo năng suất cũng như chất lượng lúa.
Chiều 6 tháng 10, thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo ủy ban dân các phường xã, phụ trách công tác giảm nghèo, cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội các xã phường. Tại buổi tập huấn, đồng chí trưởng phòng bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã hướng dẫn về quy trình rà soát hộ nghèo và các tiêu chí đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, hướng dẫn cách thức điền thông tin một số bảng biểu mẫu. Theo hướng tiếp cận đa chiều, giảm nghèo không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nâng cao thu nhập, đảm bảo mức sống tối thiểu của người dân mà cần phải giúp họ tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản. Việc xác định hộ nghèo thuộc diện đa chiều sẽ được xác định dựa vào yếu tố trên nguyên tắc tính điểm các chỉ số đo lường. Năm 2016, chuẩn nghèo mới của thành phố Thái Nguyên được xác định theo quyết định 59/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo đó, hộ nghèo khu vực nông thôn có mức thu nhập 700.000 đồng một người một tháng, đối với khu vực thành thị 900.000 đồng một người một tháng. Chuẩn cận nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu đồng một người một tháng. Ở khu vực thành thị có mức thu nhập 1,3 triệu đồng một người một tháng. Việc xác định chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều ngoài chỉ tiêu ước tính thu nhập hộ gia đình còn tính cả chỉ tiêu về các nhu cầu xã hội cơ bản dựa trên 5 chiều gồm giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận góp ý để công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới đảm bảo chính xác, khách quan, đem lại hiệu quả cao.
Ngày 7 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác công đoàn khối doanh nghiệp quý 3, triển khai nhiệm vụ công tác quý 4 năm 2016. Trong quý 3 2016, các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp duy trì tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Các công đoàn cơ sở đã tổ chức thăm hỏi trên 800 lượt công nhân lao động với số tiền gần 170 triệu đồng, tổ chức tặng trên 8.000 suất quà cho đoàn viên, con công nhân lao động nhân dịp Tết Trung thu trị giá 950 triệu đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên cùng các công đoàn cơ sở đã tín chấp cho trên 100 công nhân lao động vay số tiền trên 2,3 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ quỹ trợ vốn công nhân lao động tỉnh Thái Nguyên, đồng thời thành lập được 2 tổ tự quản công nhân lao động trong các khu nhà trọ trên địa bàn. Các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi đoàn viên công đoàn. Công tác xây dựng công đoàn vững mạnh được triển khai có hiệu quả. Trong quý 3, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã thành lập và ra mắt 3 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 600 đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, các công đoàn cơ sở trong khối còn thực hiện tốt công tác nhân đạo từ thiện thông qua hoạt động tặng quà cho các xã vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ủng hộ các loại quỹ với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tập trung tuyên truyền, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu 80-90% công nhân lao động trong doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, cũng như tổ chức có hiệu quả hoạt động đối thoại giữa tập thể người lao động với chủ doanh nghiệp. Mới đây, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã khai trương Trung tâm Chẩn đoán Chức sinh và Hỗ trợ Sinh sản. Đây là một trong những chương trình nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng kỹ thuật và công nghệ cao vào giảng dạy, thực hành và hỗ trợ chăm sóc, điều trị chuyên ngành sản khoa. Chẩn đoán trước sinh là biện pháp kỹ thuật thăm dò trong thời kỳ thai nghén thông qua các xét nghiệm hiện đại nhất nhằm theo dõi tình trạng phát triển bào thai, sàng lọc và phát hiện sớm các bất thường về hình thái và nhiễm sắc thể của thai. Cùng với kỹ thuật chẩn đoán trước sinh, trung tâm còn hỗ trợ sinh sản điều trị hiếm muộn vô sinh ở nam giới, xét nghiệm nội tiết đánh giá khả năng sinh sản và phát hiện một số bệnh lý liên quan đến nội tiết. Trung tâm cũng là cơ sở đào tạo chuyển giao các kỹ thuật chẩn đoán, xét nghiệm chuyên ngành hỗ trợ đắc lực cho hoạt động đào tạo nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Y Dược. Đây là một trong những địa chỉ đầu tiên trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc triển khai công nghệ cao trong hỗ trợ chăm sóc sức khỏe điều trị chuyên khoa sản.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm qua, các trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển hệ thống thư viện nhà trường, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tra cứu tài liệu của cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học hiện nay.
Thư viện Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên là một trong các thư viện đạt chuẩn đã được công nhận là thư viện tiên tiến. Thư viện hiện có trên 10.000 bản sách các loại với 2 phòng đọc riêng biệt dành cho giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin của giáo viên và học sinh trong nhà trường. Ngoài việc đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thư viện, nhà trường còn chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa gắn với phong trào đọc sách nhằm khơi dậy tinh thần đọc sách trong mỗi cán bộ giáo viên và học sinh. Chị Vi Thị Hòa, cán bộ thư viện Trường Trung học Cơ sở Túc Duyên chia sẻ.
Trong những năm gần đây, công tác thư viện trong các trường học đã được quan tâm và đầu tư có hiệu quả. Phần lớn cán bộ thư viện thì được đào tạo và có trình độ chuyên môn về công tác thư viện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây do việc thiếu biên chế so với định mức được quy định nên cũng có một số nhà trường thì hiện tại phải phân công giáo viên kiêm nhiệm công tác thư viện. Nhưng với cái nhiệm vụ được giao thì Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn về công tác thư viện cho tất cả các cán bộ và giáo viên đảm nhiệm công việc này. Và chúng tôi cũng đã tổ chức hội thi cán bộ thư viện giỏi để góp phần nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cái đồng chí được giao nhiệm vụ công tác thực hiện công tác thư viện trong nhà trường.
Hiện thành phố Thái Nguyên có 61 trường thuộc hai cấp học tiểu học và trung học cơ sở đều có thư viện, trong đó có 54 thư viện đạt chuẩn, chiếm tỷ lệ gần 90%. Thư viện trường học đạt chuẩn đã cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ và các loại tài liệu khác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của nhà trường. Bên cạnh sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thư viện trường học cũng ngày càng được chuẩn hóa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bà Lê Hằng, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời gian tới thì nhà trường sẽ cố gắng là xây dựng một cái thư viện tiên tiến hơn, đầu tư những cái trang thiết bị, ví dụ như là máy tính để cho các em có thể sử dụng, vừa sử dụng được các cái tài liệu truyền thống và vừa sử dụng được những cái tài liệu số trên các cái website của Bộ Giáo dục, và làm những cái clip nó mang những cái tính chất phổ biến và tuyên truyền đến giáo viên, học sinh để cho các em học sinh hiểu được là cái giá trị rồi là cái tầm quan trọng và cái lợi ích của mình khi đến với thư viện.
Để các thư viện trường học ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, thời gian tới ngành giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục khắc phục các hạn chế còn tồn tại, đồng thời tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoại khóa nhằm khơi dậy phong trào đọc sách của học sinh tại thư viện.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu như thường lệ là thông tin diễn biến về thị trường tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại phiên giao dịch cuối tuần trước, vàng SJC bán ra chỉ niêm yết ở mốc 36,15 triệu đồng một lượng, giảm 400.000 đồng một lượng so với tuần trước. Liên tiếp theo đà giảm trên, vàng SJC tuần này tiếp tục giảm mạnh, tụt khỏi mốc 36 triệu đồng một lượng. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 7 tháng 10, Tập đoàn Đá quý Doji Thái Nguyên báo giá bán ra của vàng SJC là 35,5 triệu đồng một lượng, mua vào 34,9 triệu đồng một lượng, giảm mạnh 650.000 đồng một lượng. Theo đà giảm này, hai loại vàng 3 số 9, 4 số 9 cũng giảm theo. Nguyên nhân của lần giảm mạnh này là do giá vàng thế giới tuần qua liên tục giảm. Mặc dù vậy, giá vàng trong nước vẫn đang giảm chậm hơn so với thế giới. Nếu phản ánh đúng mức giảm của giá vàng ngoại thì giá vàng nội phải có mức giảm lên tới 1 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới 1,3 triệu đồng một lượng. Như vậy, trong vòng một tháng qua, giá vàng trong nước đã giảm hơn 1 triệu đồng một lượng. Dự kiến trong thời gian tới, thị trường vàng trong nước và thế giới tiếp tục có những biến động khó lường. Giá xăng giảm thêm gần 200 đồng một lít. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel là 208 đồng một lít, trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu khác như hiện hành.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, cháo dinh dưỡng là một sản phẩm được khá nhiều bà mẹ lựa chọn cho con cái mình vì không có đủ thời gian để có thể tự nấu cho con ở nhà. Tuy nhiên, những hộp nhựa dùng để đựng cháo thì chủ yếu sử dụng loại nhựa tái chế, không chịu được nhiệt độ cao, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tại sao chị lại chọn cách mà đi mua cháo dinh dưỡng về cho con ăn mà không phải là nấu ở nhà?
Tại vì nhanh gọn đấy, tôi thấy cảm thấy như thế thì đỡ mất thời gian nhiều.
Tôi thì bận công việc ấy, thường ngày thì không có thời gian để nấu cháo cho con. Thì mình cứ đến đây mình mua cho tiện mà cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Thì thực ra nấu ở nhà thì không đủ đầy đủ chất mới cả. Cháo cũng không được ngon như ở đây nữa.
Đó là những chia sẻ khác nhau của các bậc phụ huynh ở thành phố Thái Nguyên. Điểm chung của những ý kiến này vẫn là sự tiện dụng phong phú về thực đơn, nên cháo dinh dưỡng đã được nhiều bà mẹ tin dùng cho con. Tuy nhiên, không ít người chỉ chú ý đến những ưu điểm này mà không quan tâm nhiều đến chất lượng cháo, thậm chí càng không để ý đến vỏ hộp đựng cháo. Chúng ta đều biết, tại hầu hết các cửa hàng cháo dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đều đang sử dụng một loại vỏ hộp đựng cháo là hộp nhựa dùng một lần, được làm từ nhựa tái chế. Đây là loại nhựa mỏng, mềm, dễ xé rách, chịu nhiệt kém. Nếu sử dụng loại nhựa tái chế này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cháo bên trong, lâu dài ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Cháo được nấu xong đang ở nhiệt độ cao, khi đổ vào hộp nhựa sẽ rất dễ gây ra những phản ứng, làm những chất độc hại có trong hộp nhựa hòa vào cháo. Điều này gây ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của người sử dụng, nhất là sử dụng trong một thời gian dài. Các phương tiện thông tin đại chúng đã nhiều lần khuyến cáo về tác hại của các hộp nhựa làm từ nhựa kém chất lượng, khiến sản sinh chất độc BPA. Đây là những chất có thể gây ra một số bệnh nguy hiểm như tiểu đường, vô sinh, béo phì, ung thư. Ngoài ra, trong thành phần của các hộp nhựa tái chế này có thể chứa một chất cực độc ảnh hưởng đến cơ quan sinh dục nam, đó là chất DOP, diethyl phthalate. Nếu bị nhiễm chất này lâu dài, trẻ em có thể bị ảnh hưởng về giới. Các bé trai có thể bị nữ tính hóa, vô sinh nam, còn trẻ em nữ có nguy cơ dậy thì quá sớm. Tuy nhiên, chỉ vì sự thiếu hiểu biết và vô tâm mà nhiều phụ huynh vẫn hàng ngày đựng cháo cho con vào những chiếc hộp nhựa dùng một lần này. Anh Phạm Văn Chức, chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng Công Minh thuộc tổ 20 phường Trương Vương cho biết, trung bình mỗi tháng cửa hàng sử dụng hơn 1 vạn hộp nhựa đựng cháo. Với chi phí rất rẻ, chỉ khoảng 350 đồng một hộp, nên mặc dù số lượng hộp rất lớn, nhưng cũng chỉ tốn khoảng 400 đến 500 nghìn đồng một tháng. Một số tiền quá nhỏ trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh cháo nên không gây khó khăn gì cho cửa hàng. Tuy nhiên, với thâm niên sản xuất kinh doanh cháo dinh dưỡng gần 2 năm, anh Chức cũng cảm thấy rất ái ngại về việc sử dụng loại hộp nhựa này.
Cái hộp mà dùng một lần này mình được biết thông tin qua các kênh truyền hình của thực tế là kênh 14 đã phản ánh rất nhiều, mình được biết là nó qua chế biến từ khâu chế biến cho đến ra sản phẩm nó là rất không đảm bảo, nó là một cái nhựa thải. Và thực tế mình nhìn nhận thì nó là một cái sản phẩm rất rẻ, tiện lợi. Và trên sản phẩm nó không có một cái khuyến cáo gì cả, không có một cái hướng dẫn làm sao. Đấy, thì đấy là mình cho là không an toàn đảm bảo.
Với suy nghĩ như vậy, anh Chức, chủ cửa hàng cháo dinh dưỡng Công Minh đã quyết định dán thông báo công khai ngay tại cửa hàng cho phụ huynh được biết về sự nguy hại trong việc sử dụng hộp nhựa sử dụng một lần và khuyến khích các phụ huynh mang theo bát, cặp lồng của gia đình để đựng cháo cho con. Nếu phụ huynh quên mang theo đồ đựng của gia đình thì cửa hàng có hộp đựng bằng nhựa của hãng nhựa uy tín Song Long để các phụ huynh mượn về. Đây là loại hộp nhựa được làm từ nguyên liệu nhựa nguyên sinh, sử dụng được ở nhiệt độ cao, thậm chí dùng được trong lò vi sóng. Từ đầu tháng 10 năm 2016, khi cửa hàng có thêm loại hộp nhựa này, trên 90% các bậc phụ huynh khi đến mua cháo dinh dưỡng cho con đều đã quay lưng với hộp nhựa tái chế sử dụng một lần trước đây. Chị Trương Thị Toán, tổ 14, phường Túc Duyên nói.
Tôi thì tôi rất là bận, tôi không nhiều khi tôi không mang được cặp lồng đi. Tôi đã dùng cái hộp đựng, tức là hộp nhựa một lần nhẹ. Nhưng mà mỗi lần dùng thì tôi lại cảm thấy rất là hối hận. Vì là mang một cái chất độc gì đó đem vào cho con để sử dụng. Vì là cái hộp đấy nó thôi ra cái hộp đấy thì rất là độc hại.
Còn bà Ứng Thanh Hòa, tổ 21, phường Trương Vương cho biết thêm.
Tôi vẫn hay mua về nhà. Thế nhưng mà mua cho cháu thì thường thường là có những hôm quên thì tôi cũng mua cái hộp đựng một lần ấy. Thế nhưng mà về nhà thì tôi thường thường là tôi đổ ngay vào bát. Còn thường xuyên là đem đồ của nhà đi. Tôi nghĩ là cái hộp nhựa đựng một lần thì nó đã khuyến cáo nhiều trên sách báo. Tôi đọc cũng có biết là nó có cái sự độc hại. Cho nên là nhiều khi mình quên, mình không đem đi thì mình bắt buộc phải mua. Mà khi mà đã mua về thì tôi phải đổ ra ngay. Tôi sợ là cái cháo nó nóng, cái thực phẩm nó không an toàn cho các cháu.
Như vậy, để đảm bảo sức khỏe của chính mình và người thân, mọi người cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc lựa chọn hộp đựng thực phẩm, chỉ dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm, sử dụng đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đừng vì sự chủ quan, thiếu hiểu biết và sự tiện dụng trước mắt mà gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của chính con em mình. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 10.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng: 02803645658.
02803645658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại: 02803-759-249, 0978-132-200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806-565-333, di động 0982-586-112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử
địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Sau đây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.